Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý hành giả Phật tử, bắt đầu từ buổi giảng ngày hôm nay, đồng thời tại giảng đường của chùa Xá Lợi thì trên room sinh Phật pháp nhiệm màu ở internet thì một số vị pháp hữu chúng ta ở nhiều nơi trên thế giới cũng đang trực tiếp để theo dõi bài pháp thoại chia sẻ về triết lý Phật giáo thông qua kinh Trung Bộ. Thì thông thường mỗi một bài kinh ở trong kinh Trung Bộ đó có một nội dung độc lập, và do đó đó là việc học và nghiên cứu về bản kinh này không nhất thiết là phải mang tính kế thừa từ bài kinh đầu tiên cho đến bây giờ. Do vậy rất mong chư tôn đức và quý pháp hữu đang online trên room Phật pháp nhiệm màu hoan hỷ cho. Thì sau cái phần trình bày phân tích về bản kinh ấy, thì có ít thời gian để trả lời những thắc mắc. Và hôm nay đó thì các thắc mắc sẽ đặc biệt dành cho các vị đang online. Thì thời kinh nó được bắt đầu vào lúc 4:30 và trong vòng khoảng 1:30 cho đến là 2 tiếng thì xong, nếu đồng thời với cái buổi giảng này mà chưa được kết thúc đó, có những cái chương trình thuyết pháp sẵn đã được thỉnh mời thì xin quý vị cứ cho ngưng cái chương trình, vì làm như thế thì nó sẽ không trở ngại cho việc sắp xếp các cái thời giảng đã được ấn định ở trong room. Bài kinh ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là kinh thứ 90, Kanatka Thala. Chủ đề chính của bài kinh này dạy về nghệ thuật xác minh và thuyết minh. Chúng tôi sử dụng hai cái niệm đó là để nhấn mạnh về bản chất các tuyên bố của Đức Phật đã được con người thời lúc đó đó tiếp nhận một cách khác nhau. Có những tiếp nhận đúng và có những tiếp nhận sai. Sai thì có hai hướng: cố tình hiểu sai và do vì giới hạn kiến thức cho nên không thể nào tiếp cận đúng được bản chất của gì Đức Phật đã dạy. Trong các tình huống như vừa nêu thì Đức Phật thông thường làm công việc xác minh những tuyên bố về chân lý mà Ngài đã có dịp chia sẻ đây và đó, khác hoàn toàn với các quan niệm, đặc biệt là do ảnh hưởng từ luận Bảo Dương Tam Muội và quan ức không cần biện bạch. Công việc mà Đức Phật làm trong việc xác minh lại học thuyết của Ngài nó không mang yếu tính của thanh minh và thanh nga, mà là một xác minh mang tính tuyên ngôn chân lý. Là bởi vì những xác minh như thế nó rất là cần thiết để giúp cho những người chưa có dịp hiểu về Đức Phật đó, có thể hiểu về Ngài một cách chuẩn xác hơn, đảm bảo hơn. Và do vậy các hiểu lầm về bản thân Ngài và học thuyết của Ngài được giới hạn một cách tối thiểu, và do đó đó nó không làm ảnh hưởng đến niềm tin tâm linh của tất cả quần chúng vốn đã từng học và hành trì theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Dĩ nhiên nếu công việc xác minh chỉ đơn thuần và dừng lại tại đó đó thì có lẽ là nó cũng không gì để ấn tượng lắm. Và Đức Phật thường kéo theo đó là phần thuyết minh, và thông thường thuyết minh là dài hơn là cái phần xác minh. Vì Như Lai Thế Tôn là người đã dạy chúng ta thản nhiên trước những ngọn gió khen và chê của cuộc đời. Dù mục đích của lời khen tiếng chê đó đó là có thiện chí hay là một sự hiểu lầm, hoặc là hiểu non hay là chưa hiểu tế, sự thuyết minh sẽ giúp cho người muốn xác minh về các thông tin do Đức Phật nói có đúng hay là sai đó, sẽ làm cho họ hiểu thẩm thấu về bản chất lời Phật dạy hơn. Và đây chính là trọng tâm của bài kinh thứ 90 này. Trước nhất trong bài kinh, Đức Phật xác định rất rõ rằng là Ngài không chấp nhận nội dung khái niệm toàn tri, là biết tất cả mọi sự vật hiện tượng, quá khứ, hiện tại và vị lai ở trong một đơn vị tích tắc của thời gian, như các nhà sáng chủ hoặc là các hành giả của các tôn giáo cùng thời với Đức Phật lúc đó đã tuyên bố rằng mình là đấng toàn trí, toàn tri hay là đấng nhất thiết trí. Nhân đó Đức Phật đã thuyết minh về học thuyết bình đẳng tâm linh trong 4 giai cấp, với bối cảnh của nền văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đồng thời Ngài cũng khẳng định về giá trị tinh tấn trong mọi nỗ lực dẫn đến sự thành công chứng đắc ở trong các lĩnh vực ngành nghề xã hội và con đường tâm linh. Và cuối cùng Đức Phật xác quyết rất rõ rằng là tâm não hại của con người khi được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó đó, thì chẳng những nó có được những giá trị về đạo đức và tâm linh, mà về phương diện xã hội và ứng dụng đó, người đó đạt được rất nhiều hạnh phúc, bình an, và dẫn đến cái tiến trình phát triển một cách bền vững về bất cứ lĩnh vực ngành nghề gì mà mình đang theo đuổi. Bài kinh này là trong số rất nhiều bài kinh nội dung của nó liên hệ đến cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Đức Vua Ba Tư Nặc. Như chúng ta đã biết rằng là Đức Phật và Vua Ba Tư Nặc sanh cùng tháng, cùng năm, chỉ khác nhau về ngày sanh thôi. Hai bên đó, cùng đều sanh ra ở nước Kosala. Một bên đó, là vua của một vương quốc, một bên đó, là từ bỏ cái quyền kế thừa làm vua để trở thành vua tâm linh. Điểm xuất phát giống nhau như thế đã làm cho Đức Vua Ba Tư Nặc có cảm giác là gần gũi với tư tưởng tâm linh mà Đức Phật đã truyền bá. Cho nên kể từ Ngài biết được đạo Phật đó, thì ông chính là một bánh xe pháp luân, đưa nó vào trong hệ thống luật pháp để cho các thần dân của đất nước của ông có cơ hội sống với những hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy. Bất cứ lúc nào ở trong việc triều chính nó có rảnh thời gian hay là xong công việc, thì Đức Vua Ba Tư Nặc đều dành thời gian quý báu đó đó cho việc đến kính viếng Đức Phật. Vì ông tin chắc chắn rằng là mỗi lần đến gặp Ngài đó, ông sẽ học được thêm một điều hay. Khi hay tin Đức Phật đang ở tại vùng Ujjayina gần vườn Lộc Uyển, thì nhà vua đã sai một vị ngự lâm quân đến nhân danh ông viếng thăm Đức Phật và xin Đức Phật cho một cuộc hẹn vào buổi sáng ngày hôm sau. Đức Phật đã nhận lời, người lưu quân đó về trình báo lại nhà vua. Thì khi nghe cái tin này đó, thì hai chị em Soma và Sakula đều là vợ của vua, trong buổi ăn tại hoàng gia mới chuyển lời vấn an đến Đức Phật thông qua nhà vua. Hai bà hoàng đã nói với Đức Vua thế này: thần thiếp không có cơ hội để đến thăm bậc đại giác, cho nên mong đại vương hãy ban ăn tứ cho hai thần thiếp này được ngỏ lời kính vấn an sức khỏe của ngài, và mong rằng các Phật sự của ngài được vận chuyển một cách thành công và tốt đẹp. Sáng ngày hôm sau thì nhà vua đã đúng với lời hẹn đến thăm viếng Đức Phật theo một truyền thống rất là tôn kính. Xe và lính ngự lâm được dừng lại ở một nơi gần phạm vi của tịnh xá và hương đất của Đức Phật. Chính ông đã từng bước đi bằng chân không với trang phục của một người thường dân đến kinh viếng ngài và chuyển lời vấn an của hai bà hoàng. Đức Phật nhân đó mới hỏi rằng là lý do tại sao mà hai bà hoàng không nhờ bất cứ một người nào khác mà phải nhờ đến đại vương. Nhà vua mới kể lại rằng là khi nghe tin á, thì hai bà hoàng đã có những cái chương trình đã được sắp đặt, cho nên dầu rất muốn nên không thể nào cùng với trẫm đến thăm bậc đại giác được. Ở đây chúng ta thấy có một điều rất hay, đó là làm một vị vua của một vương quốc ở trong 16 nước liên bang của xã hội cộng hòa ngộ lúc bấy giờ, Đức Vua Ba Tư Nặc đã đánh giá rất cao về đời sống tâm linh thông qua các tuệ giác mà Đức Phật đã đóng hiến cho tất cả dân tộc Ấn Độ lúc bấy giờ. Một người cầm cân lý mực mà biết đánh giá cao về đời sống tâm linh đó, thì chúng ta thấy là quốc gia đó sẽ có khuynh hướng phát triển bền vững trên nền tảng và hướng đến hòa bình với các lăng bang. Hệ thống pháp trị của quốc gia đó là bình đẳng và hạn chế được một cách tối đa các phân biệt đối xử vốn có và thịnh hành ở trong thể chế tập cấp của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Ước gì mà các nhà lãnh đạo cầm cân nảy mực của Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia khác trên thế giới đánh giá cao về đời sống tâm linh đó, để tự mình đến với Tam Bảo, không phải đến với vai trò vị thế tu vị quốc gia mà mình đang có, mà đến như là một người đang tầm cầu những nhu cầu tâm linh. Nhà vua Ba Tư Nặc chúng ta biết rằng là có một ảnh hưởng rất lớn ở trong cộng đồng 16 nước cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng phần lớn những lần mà ông đến thăm viếng Đức Phật thì ông đều mang sắc phục của một người thường dân. Cái dụng ý đó nó rất là sâu sắc ở chỗ đó, ông không muốn nhà chùa tiếp đãi với ông như là một vị có thẩm quyền nhất ở trong đất nước Kosala. Vì làm như thế đó thì cái giá trị tâm linh đó, nó sẽ bị giảm đi. Và ông cũng muốn làm gương với tất cả các vị quan chức của ông, khi đến với đạo Phật đó thì cũng đến bằng thái độ của một người đang tâm cầu những giá trị an vui và hạnh phúc. Bởi vì cửa Phật là bình đẳng, và do đó tất cả mọi cái chiếc áo khoác từ vai trò vị trí xã hội của mình nó cần phải được dẹp bỏ đi, thì chúng ta mới đến chùa bằng cái tâm tiếp nhận được những giá trị lợi lạc. Còn khi mà đến chùa mình mong mỏi rằng là các vị sư trụ trì và tăng chúng tại đây phải tiếp đãi mình bằng một cái nghi thức trịnh trọng đặc biệt hơn là những người bình thường còn lại đó, thì một mặt nó tạo ra cái mặc cảm xã hội cho quần chúng Phật tử không có được vai trò vị trí xã hội như mình. Cái mặc cảm đó có thể làm cho họ xa lánh chùa và nghĩ rằng là nhà chùa này chỉ tiếp toàn là những vị quan chức cao, còn bá tánh bình dân bình thường đó là không được quan tâm đến. Cho nên đến với nhà chùa thì phải đến với cái tâm học hỏi, như cái tấm gương của Đức Vua Ba Tư Lạc, thì chúng tôi cho rằng đó, nó là một cái đức hạnh rất là đặc biệt. Rất nhiều những nhà cầm cân nảy mực của quốc gia đó bị vai trò vị thế của mình làm cản trở, và nhất trong bối cảnh của những nước xã hội chủ nghĩa và cộng sản đó, thì người ta ngại đến Tam Bảo một cách công khai. Nó cũng đã từng có những giai đoạn là nhiều vị đảng viên ngại ngùng không dám đến với chùa, mặc dầu trước khi là đảng viên họ có thể là Phật tử. Điều gì đã làm cho họ có cảm giác và một cái khoảng cách nhất định nào đó đến với Tam Bảo? Đạo Phật là một trong những phương pháp thực tập tâm linh giải quyết các vấn nạn của xã hội trên nền tảng làm thế nào đó để cho mọi thành phần đều được lợi lạc. Cho nên đến với một tôn giáo, nếu chúng ta tạm gọi như vậy, như thế đó, thì là điều đáng khích lệ, chứ có gì đâu mà phải sợ. Càng đến với con đường tâm linh và tôn giáo nhiều chừng nào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò mà mình gánh vác cho một xã hội đó, nó không phải là một chức quyền, mà là một cơ hội để chúng ta đóng góp. Bên cạnh những giá trị vật chất mà mình có thể có, những thành công trong xã hội mình có thể đạt được, nếu không có chất liệu của tâm linh làm nền tảng để hướng dẫn đó, thì chúng ta đánh mất rất nhiều thứ trong cuộc đời, nhất là trong chính trị và các ngành nghề đó. Con người phải đối đầu với rất nhiều căng thẳng của đối thủ, của những đối tác trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nền tảng của đời sống tâm linh đó, nó sẽ giúp cho mình giải phóng những cái căng thẳng đó, và nó có thể mang lại cho chúng ta nhiều chất liệu an lạc và giúp cho mình có thể phát kiến thêm nhiều giá trị mới. Các nhà cầm cân nảy mực của đất nước Việt Nam trong thời quá khứ đó, tức là tổ tiên của chúng ta trong thời đại Lý và Trần, đã đến với Đạo Phật trong cái thời họ còn rất trẻ, mới tuổi thanh xuân thôi, mà họ đã tìm lấy được cái chất liệu tâm linh của nhà Phật rồi. Nhờ đó mà đất nước Việt Nam đã trở thành như là một quốc gia rất là hùng mạnh, giữ yên bờ cõi khỏi các vó ngựa ngoại xâm, ba lần đánh thắng được giặc Nguyên Mông và giải quyết cái nạn chiến tranh đó trên nền tảng của hòa bình, cho nên thả giặc trở về mà không hề triệt hạ họ một cách loại trừ. Cho nên đất nước Trung Hoa to lớn sau khi thất bại và Mông Cổ hung tàn chưa từng bị chiến bại là phải ngã quỵ trước một sức mạnh của Việt Nam Đạo Phật. Cho nên cái nền hòa bình đó nó đã được tiếp nối với cái cách sức ứng xử của các vị vua quan tướng ảnh hưởng tinh thần của Đạo Phật lúc bây giờ. Tổ tiên chúng ta đã chọn Đạo Phật là một con đường tâm linh vì giá trị của Đạo Phật đóng góp cho sự phát triển các quốc gia, mong sao cho Việt Nam hiện tại và tương lai đó cũng biết đương tựa vào Đạo Phật một cách công khai, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là một cái thiện cảm. Vì thiện cảm chúng ta không làm được nhiều việc. Có nhiều lý do mà các quan chức đã lý giải rằng là dù có thiện cảm với Đạo Phật nhưng không dám công khai đến với Đạo Phật vì sợ các tôn giáo khác phân bì. Bình đẳng trước pháp luật không có nghĩa là chúng ta ứng xử một cách ngang nhau. Đối với một tôn giáo mà lịch sử có mặt của nó ở trong đất nước Việt Nam trên dưới 20 thế kỷ, luôn luôn đồng hành với dân tộc trong mọi cơ chế phát triển và mang lại hạnh phúc bình an cho đất nước và con người Việt Nam, và một tôn giáo đó mà sự có mặt của nó gắn liền với sự xâm lăng mang lại rất nhiều tăng tốc cho đất nước của chúng ta. Ứng xử một cách bình đẳng như vậy, nó sẽ làm cho những giá trị tích cực và lệ lạc đó khó có thể có cơ hội được phát huy. Cho nên đó, là trong phần lớn các quốc gia trên thế giới, dầu họ có quốc giáo là một tôn giáo nào đó, thì chúng ta vẫn thấy rằng là chính sách của quốc gia đó vẫn đặt nặng và thiên về nền tảng tôn giáo nào đã gắn bó nhiều và có nhiều đóng góp cho dân tộc. Đạo Phật Việt Nam đã từng có mặt như là một nền tảng hộ pháp cho đất nước Việt Nam. Mọi thịnh suy của dân tộc Việt Nam đều có cái sự đồng hành một cách tích cực của Phật giáo. Ở trong những thời kỳ mà bị suy vi nhất thì Đạo Phật là nền tảng để nâng đỡ cho dân tộc được phát triển. Cho nên việc nương tựa tâm linh vào và Phật giáo đó, nếu không có lợi thì hoàn toàn không có hại gì cả. Từ nhận thức như thế đó thì chúng ta mới mạnh dạn đến với Đạo Phật và khích lệ người khác đến với Đạo Phật bằng cách là mở những chính sách thông thoáng hơn để cho chất liệu tâm linh của Đạo Phật được phát triển. Hiện nay thì chúng ta thấy đó là việc mà phát triển những ngôi tâm linh là chùa chiền đó, nó có vẻ là nó khó khăn hơn là phát triển những nơi vui chơi giải trí. Không gian tâm linh là một môi trường rất là thuận lợi. Nếu chúng ta không tạo điều kiện cho môi trường nó được phát triển đó, thì chắc chắn rằng là nhiều cái tệ nạn xã hội nó sẽ có mặt nhiều hơn. Có thêm một ngôi chùa thì bớt đi một nơi ăn chơi, giảm đi những bản án trong các nhà tù là điều mà chúng ta không thể phủ định. Vậy đó, tấm gương của Đức Vua Ba Tư Nặc ở trong bài kinh này đó là những điều mà tất cả những nhà cầm cân nảy mực nên tham khảo và ít nhất là tư duy. Viếng thăm và chúc tụng lẫn nhau nó có một cái giá trị không chỉ đơn thuần là ngoại giao. Bởi vì trong những cái cuộc đối thoại đó, chúng ta có thể học được điều hay ở những người khác để làm chất liệu bổ sung cho chúng ta. Nhà vua được xem là thiên tử, mà trên thực tế là ông trời ở trên dương gian. Mọi quyền bính và các cân công lý đó đã nằm ở trong bàn tay và sự phán đoán của ông. Cho nên nếu lấy nền tảng tâm linh Đạo Phật làm nơi nương tựa đó, thì sự công bằng xã hội cho một xã hội dân chủ thật sự đó, nó sẽ có mặt ở một mức độ khá cao. Người đại xưa đã làm được như thế thì lẽ ra trong thời ngày nay đó, chúng ta cần phải làm được tốt hơn, vì chúng ta có được những giá trị để tham khảo. Sau khi viếng tâm và chúc tụng thì nhà vua đã đặt ra một câu hỏi mà bản chất của nó tạo ra cơ sở cho một sự xác minh về chủ trương của Như Lai. Câu hỏi nó như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người ta đồn rằng Ngài đã tuyên bố là không có một vị sa môn bà la môn nào là đấng toàn tri, toàn kiến một cách viên mãn. Con không biết là lời đồn đó nó có phản ánh đúng được những gì mà Ngài đã tuyên bố như là một sự thật hay không, hay nó có thể mang một lý do nào đó để xuyên tạc Ngài một cách không đúng với những gì đã diễn ra như là một sự thật. Đức Phật mỉm cười và trả lời rất ngắn gọn: Kính thưa Đại Vương, lời tuyên bố đó không đúng sự thật. Cũng có thể là một lời xuyên tạc và cũng có thể là một giới hạn về tầm nhìn. Vua rất là ngạc nhiên và xoay sang hỏi tướng quân Vidudaba, cũng là con của vua và là người trung thành như là vị vệ sĩ: Ai đã đem chuyện này vào trong nội cung của ta? Tướng quân Vidudaba trả lời rằng tác giả của lời tuyên bố đồn đãi như vừa nêu đó chính là Bà La Môn Sanchaya, nhà vua đã yêu cầu một lính ngự lâm đến nơi vị Bà Đà Môn này đang cư trú và truyền lời của nhà vua thỉnh mời vị Bà Đà Môn đó đến để đối chất sự đúng và sai ở trong lời đồn đãi rộng rãi ở trong nội cung của nhà vua. Sau đó nhà vua xoay sang Đức Thế Tôn và nói với ngài rằng là cũng có thể Thế Tôn nói một vấn đề nhưng người ta đã gán vào một nội dung khác để làm cho vấn đề đó trở nên phức tạp hơn. Khi nó được hiểu lầm thì việc lý giải nó đó sẽ làm cho cái thiện cảm của quần chúng và nhất là các giới chức lãnh đạo tôn giáo Bà La Môn và Sa Môn lúc bấy giờ đó nhìn Đức Phật bằng một cái cặp mắt rất là xa lạ, mặc dầu trên thực tế thì họ rất là kính ngưỡng ngài. Ông đã thỉnh Đức Phật rằng xin ngài hãy cho chúng con biết là trong bối cảnh như thế nào mà lời tuyên bố của ngài đã được người ta đánh giá và đồn đãi một cách sai với sự thật. Đức Phật trả lời rằng là điều mà Như Lai tuyên bố đó nó đơn giản là như thế này: không có một vị Sa Môn và Bà La Môn nào trong một tích tắc của thời gian hay trong một lúc có thể thấy biết mọi thứ quá khứ, hiện tại và vị lai. Thấy biết mọi thứ trong một lúc là không thể có. Ấy thế mà người ta đã đồn một cách sai với sự thật, tráo một vài cái nội dung ở trong tăng ngữ của lời tuyên bố đấy, thì ý niệm và mọi lý giải về nó đó nó khác nhau hoàn toàn. Cho ta thấy lời đồn nói như thế này: Đức Phật nói không có một Sa Môn Bà La Môn nào là đấng toàn tri, toàn kiến viên mãn. Trong khi đó đó, điều mà ngài tuyên bố nó không liên hệ đến việc phủ định đấng toàn tri, toàn kiến, mà ngài nói đó là cái khái niệm về toàn tri và toàn kiến là không có thật. Nếu được hiểu là trong một lúc mọi việc của quá khứ, hiện tại và vị lai được vì đó hiểu một cách mà không cần vận dụng tâm. Chúng ta thấy là bản chất của lời đồn nó rất là khéo léo ở chỗ đó, đánh tráo nội dung chút xíu thôi, làm cho các vị sáng chủ các tôn giáo hay là những người cầm cân nảy mật của các tôn giáo nó sẽ có ý niệm rằng là Sa Môn Cồ Đàm là người đã loại trừ chúng ta, dùng cái ảnh hưởng tâm linh của mình để cho các tôn giáo khác không có cơ hội được tồn tại, vì ngài đã phủ định hết tất cả các giá trị chứng đắc của các tôn giáo. Chúng ta biết rằng là ở trong một cái thế giới đa nguyên của Ấn Độ lúc bấy giờ đó, thì nó đã khích lệ đa nguyên về chính trị cho việc thừa nhận có 16 nước Cộng Hòa. Nó cũng đồng thời khích lệ đa nguyên về tôn giáo, cho nên ngoài truyền thống tôn giáo chính là Bà La Môn thì Sa Môn có ba khuynh hướng, đó là Sa Môn của Kỳ Đại Giáo, Sa Môn của Chủ Nghĩa Duy Phật và Sa Môn của Đức Phật Thích Ca. Nếu như bối cảnh văn hóa và chính trị lúc bấy giờ không chấp nhận đa nguyên như vậy đi, thì có lẽ là Như Lai Thế Tôn đó và nhiều vị Sa Môn khác đã bị người ta ám sát một cách có dụng ý. Dĩ nhiên là trong cuộc đời hoằng pháp của ngài, Đức Phật vẫn bị ám sát, nhưng là chỉ là một vài cái những nhân vật có cái tầm nhìn và cái tâm hạn hẹp quá lớn, vì sợ sự có mặt của Đức Phật đó, với một tầm ảnh hưởng lớn làm cho ảnh hưởng của họ bị teo hẹp dần, cho nên họ đã có những hành động không khôn ngoan. Còn bản chất của con người Ấn Độ và chính thể của dân tôn giáo lúc bây giờ nó không chủ trương như thế, cho nên nó là một cái mảnh đất tâm linh mà giá trị tâm linh nào nó có thật sự đó, nó sẽ được tồn tại và nó tạo ra một cái mặt bằng cho sự lựa chọn của quần chúng. Nếu tôn giáo được hiểu như là một siêu thị, trong đó nó có nhiều mặt hàng, mà đạo Phật là một cái mặt hàng tâm linh có nhiều giá trị nhất đó, thì dĩ nhiên người ta sẽ chọn lựa thôi. Ở trong một siêu thị đó thì nó lại có hai yếu tố, đó là cái bản chất của giá trị thực đó, của một sản phẩm tâm linh, nó cũng phải cần nương vào cái yếu tố của sự trình bày hình thức, và thứ hai là cái cơ chế tiếp thị quảng cáo. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã không dùng cái cơ chế tiếp thị quảng cáo, bởi vì chất liệu kim cương của mặt hàng tâm linh mà Đức Phật đã phát kiến và cống hiến đó, nó đủ sức làm tỏa sáng ở mọi giai cấp. Lúc bây giờ vua chúa đã đến với ngài, các vị trí thức của Bà La Môn cũng đã từ bỏ đạo để đến với ngài, các thành phần sĩ công nông thương cũng đã đến với ngài như là một sự lựa chọn, còn các giai cấp Thủ Đà La và nói chung là mặt hạng trong xã hội đó đến với ngài để giải phóng cái thân phận bèo dạt mây trôi do chính thể và tôn giáo Bà La Môn đã áp chế như là một quy luật, một quy luật rất là bất công. Như vậy là mặc dù không sử dụng cái cơ chế tiếp thị mà hiệu ứng tâm lý về đạo Phật đó vẫn được người ta chọn lựa. Điều đó cho thấy rằng là cái ảnh hưởng về cái chất liệu và chất lượng tâm linh của Đức Phật rất là cao. Cho nên là chắc chắn rằng là sẽ có nhiều người, người ta sẽ phải xuyên tạc ngài do cái tâm nhỏ bé, hay là thiếu độ lượng, hay là không chấp nhận đa nguyên tôn giáo. Cho nên đó là một sự kiện rất là hiển nhiên. Đức Phật là người đã dạy chúng ta là hãy thản nhiên trước tám ngọn gió, khen chơi, tốt xấu, thành công thất bại, vân vân. Thì không có lý do gì mà ngài bị chao đảo trước những sự kiện này. Nhưng không vì thế mà Đức Phật không tuyên bố những chân lý, những gì nó có lợi và cần thiết cho cuộc đời. Cho đến đây chúng ta thấy là cái cách ứng xử của Đức Phật đó, mà dù rất là thản nhiên, nhưng khi được hỏi thì ngài vẫn trình bày những gì ngài đã tuyên bố và những gì người ta gán ghép hoặc là do hiểu sai về ngài. Đức Phật không phủ định có những đấng toàn tri, nhưng quan điểm Đức Phật là không thừa nhận nội dung toàn tri là thấy biết mọi thứ ở trong một lúc. Nếu chúng ta ôn lại hay mở hoặc đơn về bài kinh Tam Minh thứ 71 trong kinh Trung Bộ mà mình đã học đó, thì có nhiều người Phật tử đã đến ca ngợi rằng là Như Lai Thế Tôn đó, là một bấng toàn trí, là một bấng nhất thiết trí, là người thấy biết hết mọi thứ, mọi vật trên cuộc đời này, quá khứ, hiện tại cũng như là vị lai. Đức Phật đã đến chánh liền, ngài xác quyết rõ là khái niệm toàn trí ở trong ngữ cảnh tâm linh và văn hóa của con đường tâm linh mới mà ngài đã khám phá đó, không có nghĩa là bất cứ lúc nào cái kiến thức về quá khứ và hiện tại, vị lai đó luôn luôn hiển thị như là một sự thật. Bài kinh Tam Minh nó có một cái nội dung sâu sắc ở chỗ đó, Đức Phật xác quyết là khi nào có như một nhu cầu những kiến thức về quá khứ để làm chủ cái kinh nghiệm và một cái minh chứng xác thực từ bản thân ngài đã trải qua cho người ta tin về những gì ngài sẽ phải truyền bá và trình bày đó, thì lúc đó ngài hướng tâm về túc mệnh minh để cho tất cả mọi người thấy được cái thước phim hay là bộ phim ở trong một cái khoảng đời, ở trong một cái kiếp đời nhất định nào đó trong quá khứ mà ngài đã từng đóng vai thủ vai, để cho người ta thấy và tin như là một cái minh họa về nhân quả. Còn nếu như ngài không có dụng tâm về nó đó thì cái kiến thức về túc mệnh minh nó vẫn không hiển thị. Khi trải tâm về quá khứ thì từ những sự kiện đại cương cho đến chi tiết, không phải là một đề mà nhiều đề, được ngài nhìn thấy rõ như là nhiều bộ phim, giống như là thấy một cái gì đó ở trên lòng bàn tay của mình. Và tương tự như thế, nếu muốn biết rõ về cái nhân quả nghiệp báo của các chúng sinh ở trong đời tương lai, thì Ngài vận dụng thiên nhãn minh để mà nhìn. Thì lúc đó nó là không có gì mà Ngài không biết được, như là một nhà tiên tri, như là một nhà tương lai học, mà không hề có cái xác suất dầu là rất ít của sự sai lầm. Nhận thức về thiên nhãn minh như thế đó, nó là một tuệ giác mà nếu các nhà cầm cân nảy mực và các CEO của các công ty xí nghiệp vận dụng, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ loại trừ được một cách tối đa những sự cố ở trong việc đầu tư và phán đoán hay quyết định một vấn đề gì, như là chủ trương, khuynh hướng, lý tưởng, lập trường và con đường đi đó. Và có thiên nhãn minh hỗ trợ và dẫn đường thì sự thành công sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Đức Phật xác quyết rõ là khi nào Ngài có dụng tâm á, thì kiến thức thiên nhãn minh mới hiện về. Còn hiện tại đó, thì cái mà Ngài có và Ngài khuyến tấn tất cả các hành giả của Ngài cần phải có đó, đó là lậu tận minh, là tuệ giác nhìn thấy rất rõ các phiền não âm tính, lòng tham, lòng sân, lòng si đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó, không còn những dư tàn, dù là một cái mảnh mún, giờ là một dư âm, giờ là một ám ảnh, giờ là một ấn tượng ở trong cơ chế tâm thức của Ngài. Các hành giả thực tập tâm linh đúng theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy đều đạt được cái kết quả tương tự như vậy. Cho nên các lời tuyên bố của bất kỳ ai cho rằng là tôi chứng đắc được nhất thiết trí, là một đấng toàn trí, toàn tri, thấy biết tất cả mọi thứ ở trong một tích tắc là một lời tuyên bố rộng. Còn những nhân vật đạt được sự toàn tri, toàn trí, dầu là ở trong truyền thống Sa Môn hay là Bà La Môn đấy, thì vẫn có, nhưng mà có theo nội dung mà Đức Phật đã dạy. Ví dụ rất nhiều vị Sa Môn của Kỳ Na giáo, Sa Môn của chủ nghĩa Duy Vật cổ sơ Ấn Độ, sau khi làm đệ tử và tu tập theo sự hướng dẫn của Đức Phật đó, chứng đắc được đạo quả A La Hán, đầy đủ được ba minh. Và rất nhiều vị Bà La Môn theo truyền thống của họ đến với đạo Phật cũng chứng đắc được đạo quả A La Hán và cũng có được ba minh. Cho nên cái nhân vật, số lượng các nhân vật chứng được toàn trí là nhiều, thậm chí là vài chục ngàn người. Đức Phật không phủ định là có những nhân vật toàn trí, nhưng Đức Phật chỉ đưa cho chúng ta một cái nội dung mới về cái gọi là toàn tri và toàn trí. Đó là một cái cải cách về triết học ở trong bối cảnh văn hóa và triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Tất cả những cái nội dung về nhất thiết trí hay là bình đẳng tánh trí hay là bất cứ một loại trí nào mà một hành giả tu tập trong Phật giáo có thể đạt được sau một tiến trình chuyển hóa tâm thức ấy, thì phải được hiểu theo cái cơ cấu của tâm minh. Thì bởi vì một người mà kiến thức về quá khứ lúc nào cũng hiện về thì người đó dễ bị loạn nếu không có được cái năng lực làm chủ được cảm xúc. Bản chất của quá khứ nó thường tạo ra hai cái phản ứng cảm xúc. Một là nuối tiếc về những cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái thành công, hạnh phúc mà mình đã từng trải qua. Và nuối tiếc đó là một năng lực thiêu đốt hoàn toàn những gì đang có hiện tại. Hay là mơ màng chiêm bao về tương lai với những chương trình hoạch định mà bản chất, hạt giống và sự đầu tư của hiện tại không tương thích. Thì càng mơ ước nhiều chừng nào đó thì dẫn đến sự thất vọng nhiều chừng đó. Cho nên đạo Phật chủ trương là thiết thực hiện tại ở chỗ là sử dụng tuệ giác để thấy rõ sự vận hành của thân, của dòng cảm xúc, của tâm và đối tượng nhận thức của ta, để chúng ta làm chủ được mọi phản ứng hành động của mình, để hướng dẫn hành động đó theo chiều hướng của đạo đức và tâm linh. Như vậy chúng ta thấy là cách thức mà đạo Phật dạy nó rất là thiết thực, mà nó không rơi vào cái chủ nghĩa thiển cận hưởng thụ hiện tại mà không cần biết đến tương lai. Nếu chúng ta có được cái hiện tại lạc trú bằng tự giác nhận thức lộ tận minh á, chẳng những chúng ta biết rõ về bản thân mình mà chúng ta còn biết rõ luôn cả tha nhân. Nếu túc mệnh minh là một nhận thức nhân quả về bản thân, trong khi thi nhẫn minh á là nhận thức và kiến thức nhân quả về tha nhân ở trong tương lai, thì lậu tận minh á là cái tiến trình nhận thức của bản thân ở hiện tại. Như vậy là ta minh là tuệ giác thấy rõ quá khứ, hiện tại và vị lai của mình và người. Thì làm thế nào mà chúng ta không thành công được trong tất cả những gì đầu tư một cách chân chính? Ở đây đó, chúng ta thấy là Đức Phật không im lặng. Bởi vì im lặng nó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm khác. Nó có nhiều sự xác minh nó chỉ tốn trong vòng vài ba phút thôi, mà có thể là cứu vớt được rất nhiều người bị chao đảo về niềm tin do những lời đồn đãi thiếu sự thật gây ra. Cho nên đó, triết lý của Đạo Phật trong việc ứng xử đó là không tạo sự thương tổn cho người khác, nhưng không để cho người khác tạo sự thương tổn thông qua sự xuyên tạc, chỉ trích, phê bình một cách thiếu thiện chí. Vì đó, công việc của những người thực tập theo Đạo Phật đó là phải tuyên bố chân lý. Vấn đề ở chỗ đó là khi tiếp nhận một thông tin sai với sự thật về bản thân mình, thì hành giả Phật giáo ứng dụng vô ngã để không biến mình trở thành nạn nhân. Sau đó tuyên bố rằng là đây là những điều tôi không có nói, tôi không có làm. Tuyên bố như vậy là chúng ta đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Còn người khác cố tình hiểu sai, đó là cái gút của họ, họ phải chịu trách nhiệm trước nhân quả. Là bởi vì chúng ta biết rất rõ là đại đa số quần chúng đó dễ dàng bị lung lay trước những điều xấu và những lời đồn đãi, mà phần lớn lời đồn đãi là nói về cái xấu thôi. Cho nên đính chính đó là một nhu cầu. Đừng sợ rằng là oan ức biện bạch là trở thành một kẻ hèn nhát. Câu nói đó, đó nếu chúng ta sử dụng không đúng cách đó, nó sẽ dẫn đến cái tai hại rất nghiêm trọng. Cho nên chúng tôi thường khuyên là giữa lời của Đức Phật và lời của các vị tổ sư sau này đó, thì chúng ta nên chọn lấy Đức Phật đảm bảo. Hầu như là trong tất cả những cuộc đối thoại mà việc tuyên bố về nội dung không đúng với những gì mà Ngài đối chủ trương đó, đều được Đức Phật đính chánh hay là xác minh. Chưa bao giờ có tình huống nào Ngài im lặng từ đầu chí cuối, không nói một lời gì. Dĩ nhiên là Đức Phật im lặng để cho sự cục hứng của người vu khống, xuyên tạc, chỉ trích, sân si, hận thù đối với Ngài, làm cho người đó cảm thấy rơi vào một cái khoảng không. Rồi từ đó là Ngài mới dùng những ngôn ngữ của từ bi để hướng dẫn cho người đó trở về với chân tâm của chính họ, để không còn có những hành động tương tự trong tương lai. Đó là sự chuyển hóa. Nếu im lặng không đó, nó không giải quyết được vấn đề. Do đó đó, ai đã từng thực tập theo cái câu tâm niệm của Lượng Mẫu Dương, không biện bạch vì biện bạch là hèn nhát đó, thì anh nên điều chỉnh lại. Biện bạch không phải là hèn nhát, mà biện bạch là một bản lĩnh. Vấn đề ở chỗ là biện bạch như thế nào, phải có nghệ thuật. Biện bạch một cách chì chiết, biện bạch một cách đổ lỗi, hay là biện bạch như là một cái cơ hội để thỏa mãn cái tôi, đối chọi lại một cái tôi sai lầm, thì cái biện bạch đó nó dẫn đến cái tình trạng làm cho vấn đề trở nên sấm rối nhiều hơn. Biện bạch là có nghệ thuật mà phát xuất từ một cái tâm từ bi để cho những cái quan trái đó nó được tháo mở đó, thì nó ứng với lời kinh Dược Sư là giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, mở gút, mở gút, mở gút qua. Để mở cho đến lúc nào mà gút qua nó không còn nữa thì thôi. Ở đây Đức Phật cũng không hề ngăn cản nhà vua làm việc đó, vì cái việc đồn đãi này nó có mặt ở trong vương thành, và đặc biệt là lan truyền ở trong nội cung. Các vị tướng, các vị quan võ, quan danh đều nghe biết. Và dĩ nhiên là người ta sẽ đánh giá Đức Phật một cách rất là sai lầm, rằng là Sa môn Gotama là một độc thủ, không phải là độc cô cậu bại, mà là độc thủ, không muốn ai tồn tại, không muốn cho tôn giáo nào được ảnh hưởng, cho nên phủ định giá trị tâm linh của tất cả những đấng toàn tri hay là những đấng toàn trí. Ở đây Đức Phật đâu hề phủ định, mà Đức Phật chỉ nói là nội dung toàn tri như người ta tuyên bố ngày cũng như là đêm, thức cũng như là ngủ, thấy biết rành mạch quá khứ tại vị lai là một tuyên bố rỗng đấy. Còn những nhà toàn tri theo tinh thần Đức Phật dạy là vô số. Cho nên khi nhà vua cho lính người làm quân thỉnh mời Bà La Môn Sanchaya đến thì Đức Phật vẫn yên lặng để cho vua làm. Đức Phật không bận tâm, và Đức Phật còn chuyển qua cái nội dung thuyết minh về những gì mà nhà vua quan tâm. Thì cuộc đối thoại được tiếp tục được diễn ra với ba nội dung thuyết minh. Ở cuối bài kinh đó, thì Bà La Môn Sanchaya đã đến. Đức vua mới hỏi là: thưa Bà La Môn Sanchaya, tôi nghe tướng quân Vidudava nói rằng ngài chính là người đã đem lời đồn đãi này vào trong nội cung, không biết là có mục đích gì. Bà La Môn Sanchaya mới trả lời là: bạch đại vương, việc đó không phải do trẫm làm, mà do tướng quân Vidudava làm. Vidudava xoay qua nhà vua nói một cách run run cầm cập, nói là: bạch đại vương, chính Bà La Môn Sanchaya chứ không phải là con làm. Tức là hai người trại tội, chứ thực tế là cả hai cùng làm. Người này đổ lỗi cho người kia thôi. Cái cơ chế đổ lỗi là cái cơ chế để chạy tội, bởi vì lúc đó nói đâu có ai làm bằng chứng đâu, không có máy thâu thanh. Bây giờ mà yêu cầu người ta làm chứng ai dám làm? Tướng quân cũng là vệ sĩ của vua, cũng là con ruột của vua, nói như thế bây giờ mình làm chứng là có thể bị mất xác à. Bà La Môn Sanchaya có uy thế ở trong xã hội, mà nếu mà có một người nào làm chứng thì cũng có thể là không toàn thay. Cho nên hai bên chạy tội lẫn nhau để tránh cái tội bị xử. Dĩ nhiên nhà vua là một Phật tử thường thành và đang đối diện tôn kính Đức Phật để hỏi về vấn đề điều đạo lý, cho nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì, chỉ cần đối chất một vài câu như thế thôi. Thì là một người trí đó, chúng ta biết là ai là tác giả của đó, thể hiện qua sắc mặt, qua ngôn ngữ và thái độ rung, chúng ta biết rằng là mục đích nó nằm ở chỗ nào. Và cũng rất là hay, người lính hầu đó, của nhà vua chèn một câu là: xin đại vương hãy lên xe, vì đã đến giờ chúng ta phải trở về lại hoàng cung để có những việc quan trọng của triều chính cần phải được giải quyết. Nhà vua đã tạ từ Đức Phật ra về. Ở đây chúng ta thấy cái tình trạng minh hoang nó được diễn ra rất là nhẹ nhàng, phải không ạ? Mà nó tùy theo tình huống, vì nhà vua là cầm cán cân về luật pháp mà. Kẻ nào dám xuyên tạc và nói sai đó có thể là bị xử trảm. Nhưng ở đây thì Đức vua đã tạo ra một cái ăn xá, không cần phải truy cứu cho đến tận cùng. Biết rất rõ là hai người này là tác giả thôi. Một bên là con, một bên là một người mà cũng rất là gần gũi với mình, mà trước đây mình cũng từng tư vấn, tham vấn về tôn giáo trước khi đến với Đức Phật. Cái cách ứng xử trí tuệ như vậy đó làm cho hai người này run run đến nỗi là chắc chắn rằng là về sau họ không dám nói những gì không có đúng sự thật nữa. Đó là mở một hướng đi cho người ta quay về và hồi đầu. Cung cách ứng xử của nhà vua có thể được hiểu như là cái phương pháp giáo dục để giải quyết những vấn nạn xã hội, chuyển hóa tâm đức của con người hơn là trừng phạt, mà không đặt nặng về chuyển hóa và giáo dục. Các nhà lao, nhà giam đó trên thế giới ở khắp nơi đó, phần lớn đặt nặng về sự trừng phạt. Mặc dầu nhà giam nào cũng có nội quy sinh hoạt, Mà nếu đập vào các điều khoản của nội quy đó thì chúng ta thấy sự trừng phạt nhiều hơn là giáo dục. Cho nên có nhiều người đó sợ quá mà không dám làm điều xấu, chứ không phải là biết rằng điều xấu nó có một cái hiệu ứng nhân quả mà mình phải chịu trách nhiệm trong tương lai, mà dẫn đến tình trạng là từ bỏ nó một cách vĩnh viễn. Chỉ có giáo dục Phật giáo hay là giáo dục một cách đúng pháp đó, về đạo đức đó, mới có thể chuyển hóa tâm thức của con người. Phương Tây đi trước phương Đông ở chỗ đó là trong trại giam nó có các phương tiện giải trí, tạp chí, báo chí, phim giáo dục, rồi các đài truyền hình, các cái tivi có thể bắt được các đài truyền hình để người ta xem. Nhiều khi đó mình tạo cái điều kiện thuận lợi tốt quá thì nó dẫn tới một cái tệ đoan khác. Có nhiều người không có công việc làm gì, thay vì phải ăn xin thì người ta cố tình phạm một cái điều gì đó mà luật pháp cho phép để đưa vào nhà tù ở. Báo chí đưa tin chuyện này khá nhiều. Ở Úc đó, theo chúng tôi được biết đó, thì trung bình một phạm nhân đó được chính phủ chi 1.000 cho đến 1.200 Úc kim cho mỗi một tháng, bao gồm luôn là tiền bảo hiểm và các dịch vụ sức khỏe. Do đó có phần trợ cấp đó, cho những người thất nghiệp cũng tương đương ít nhiều. Như vậy là những hỗ trợ về an sinh xã hội tốt đó, một mặt nó giảm thiểu đi các tệ độ xã hội, nhưng mặt khác nó có thể làm cho những người xấu đó không biết gượng và không biết ra sức lương tâm lạm dụng để làm những việc xấu hơn. Không có gì là tốt tuyệt đối, cái tốt nó bị lợi dụng trở thành một mặt xấu. Dĩ nhiên là cái cách thức của phương Tây làm như vậy vẫn hay hơn là ở phương Đông, và chỉ đặt nặng trừng phạt mà không có những cái phương tiện để hỗ trợ cho giáo dục. Nhà vua đã ứng xử một cách nhẹ nhàng, mà chúng tôi tin chắc rằng là sau cái lời đối chất như thế đó, đố ai mà dám tuyên bố sai sự thật với Đức Phật, đố ai mà dám xuyên tạc người khác. Mà nếu bị phát hiện thì có lẽ là khó có thể được toàn thay trong tương lai. Đức Phật cũng không hề có những cái lời quở trách gì đối với những người đã thiếu thiện chí, thiếu thiện cảm về Ngài. Nhân quả nó là một cán cân rất là công bằng. Những kẻ xuyên tạc sự thật mà cứ cho rằng là mình là tuyên bố sự thật đó, thì cái nhân quả đó nó rất là nặng nề. Còn những người hiểu không tế, hiểu sai đó mà nói một điều ảnh hưởng đó, thì cái quả tôi đó là nhẹ hơn. Trong cái thế kỷ 20 và 21 này, công nghệ vi tính đã làm cho hành tinh của con người tiến bộ hơn là tổ tiên chúng ta đến vài trăm năm về phương diện cập nhật kiến thức và ứng dụng trong các lĩnh vực ngành nghề của khoa học. Nhưng nó cũng là một cái đại họa, là bởi vì khi người ta ghét nhau rồi đó, người ta có thể vung vã những lời chửi bới tục tiểu, hay là nói xấu, nói xuyên tạc một con người một cách vô tội vạ ở trên các trang web hay là trong các email, trong các diễn đàn. Thì cái hiệu ứng xấu của nhân quả trong tình huống này sẽ cao. Như vậy là cũng tùy theo các cái sự phát triển mới của các ngành nghề khoa học mà cái nghiệp và mức độ nặng và nhẹ của nó được dao động và thay đổi. Một cái lời xuyên tạc ở trong quá khứ đó, khi mà không có các phương tiện truyền thông, sách vở đó, thì nó ảnh hưởng nhẹ ít ở trong quần chúng, thì cái nhân quả xấu của nó cũng ít hơn. Bây giờ mình phổ biến nó một cách sai ở trong các diễn đàn, trên các trang web, thì hàng triệu triệu người tiếp nhận được cái thông tin lạc này sẽ hiểu sai về một người tốt. Thì lúc đó đó, cái quả xấu về cái sự truyền thông sai lạc đó nó sẽ cao hơn, nặng hơn, nghiêm trọng hơn. Nên cái gì nó cũng có hai mặt. Sử dụng được cái mặt tốt thì đồng lúc đó chúng ta phải hạn chế cái mặt tiêu cực của nó. Có rất nhiều người vì nhiệt tình cho nên tình nguyện trở thành những cái loa phóng thanh cho những cái sự kiện mà mình không biết chắc rằng nó là một sự thật. Do đó mình đã bị phá vỡ đi cái điều đạo đức không nói láo đấy, mà Đức Phật đã dạy như là cái khuôn phép đầu tiên trong các mối quan hệ xã hội. Nó không chỉ liên hệ đến cái uy tín của người phát ngôn mà nó liên hệ đến giá trị đạo đức, ảnh hưởng của người đó trong cuộc đời nữa. Không tuyên bố những gì sai với sự thật hoặc là những gì mà mình không đoan chắc rằng nó là một sự thật. Mà nếu tuyên bố sự thật thì phải nói, không phải bằng ngôn ngữ cộc cằn, hận thù, mà nói bằng ngôn ngữ sự xây dựng đoàn kết, hòa ái. Không nói những cái lời tục tiểu, những lời quyên rũa, mà nói những cái lời rất là dễ thương. Không nói những điều vô nghĩa, mà nói những lời rất là có ích, mang tính chất khích lệ. Đó là bốn nội dung căn bản liên hệ đến đạo đức phát ngôn mà người Phật tử cần phải thực tập. Như vậy là chúng ta nên bắt chước cách thức mà Đức Phật giải quyết các vấn nạn liên hệ đến một cái nỗi hằng qua. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính được lan truyền ở trong dân học Việt Nam đó, nó cũng mang cái yếu tố mẫu số chung là minh quan. Mà minh quan với hai sự nỗ lực. Nỗ lực thứ nhất là của Thị Kính, thừa tuyên bố rằng là tôi không phải là tác giả của bào thai quan. Cái minh quan thứ hai là của vị hòa thượng bổn sư, biết rằng người đồ đệ của mình không làm điều đó, cho nên đã nói trước tòa. Nhưng mà tòa vì đã được dù che hối lộ mất quà, rồi cuối cùng vị hòa thượng này phải lấy tiền chùa để nạp thế cho cái phần là trị phạt bằng đòn đánh. Như vậy là chúng ta thấy rất rõ là cái sự chỉ xuyên suốt về nỗ lực minh quan rất cần thiết. Nếu chúng ta không làm điều này đó thì biết bao nhiêu người sẽ rơi vào nỗi hàm quan. Và mấy ai trong những người nạn nhân bị hàm quan đó đủ bản lĩnh để tiếp tục sống. Nguyễn Giải đã bị hàm quan ở trong vụ án Lệ Chi Viên, 300 năm sau mới được minh quan. Cái nỗ lực minh quan nó vẫn được tiếp tục. Cũng có thể là ông đã tái sanh lên nhiều đời nhiều kiếp minh quan, và đến 300 năm sau đó, kiếp đó và một nhân cách khác nghiên cứu về Nguyễn Trãi, nghiên cứu về vị vua lúc bấy giờ minh quan cho chính mình. Thì cái ăn quán giang hồ ở trong đời sống và kiếp người nó mới được tháo gỡ đi. Do đó phải hiểu đạo Phật thì phải thấy được cái giá trị tích cực của nó. Trong minh quan chúng ta cũng không cần phải để cho lòng sân khống chế hay là hận thù xây sở, mà phải để cho lòng từ bi chỉ đạo, để cho chúng ta tháo mở được. Vì thực ra đó, theo đạo Phật đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Lòng tham, lòng sân, lòng si, ganh kỵ, ganh ghét, đố kỵ, không tùy hỷ đều là những tác nhân trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra khổ đau cho ta và người khác. Nên thay vì hận thù con người thì chúng ta hãy có tình thương với những cái bất hạnh từ những hành động vô minh này để hỗ trợ cho người đó hồi đầu. Và đây là cái cách thức ứng xử của Đức Phật và Đức Vua Ba Tư Nặc để làm cho đứa con ruột của ông là tướng vương Vidu Đa Ba và Bà La Môn Sanchaya không làm việc đó với bất kỳ ai trong tương lai. Thì trong cái thời gian chờ mời gọi vị Bà La Môn Sanchaya đến á, thì nhà vua đã tận dụng cơ hội này để hỏi Đức Phật về đạo lý. Và nhân cơ hội đó Đức Phật đã nói về ba thuyết minh. Thuyết minh thứ nhất là thuyết minh về bình đẳng tâm linh. Ở trong kinh 84 Mudura của kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đã trình bày về học thuyết bình đẳng của Ngài qua bốn phương diện. Bình đẳng về nghề nghiệp, tức là để cho mọi thành phần trong xã hội tự chọn cái nghề nghiệp của mình theo sở trường hoặc là sở thích. hơn là áp đặt của cơ chế tập cấp xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, buộc con người phải theo cái ngành nghề của tổ đi của mình mà không được thay đổi. Con vua thì được làm vua, con bà la môn thì tiếp tục là bà la môn, con của sĩ công nông thương thì phải tiếp tục làm sĩ nông công thương chứ không được thay đổi. Giai cấp nào thì tiếp tục thừa kế cái thân phận của giai cấp đó. Ai nỗ lực thay đổi đó là tước cái quyền sáng tạo, cái quyền của Chúa. Đó là một đại tội, ta sợ quá không dám bại, dám làm. Đức Phật nói là phải để cho mọi ngành nghề đó như là một sự lựa chọn theo sở trường của nghiệp, chứ đừng nên là áp đặt. Cho nên Đức Phật mới khích lệ là nếu biết nỗ lực thì một người giai cấp thấp có thể trở thành là một nhà cầm cân nảy mực giỏi, một nhà kinh tế giỏi, một nhà lãnh đạo giỏi. Và ngược lại đó, những giai cấp cao xuất thân ở những môi trường hoàn cảnh xã hội tốt mà không nỗ lực tốt đó, thì có thể bị đọa lạc trở thành những người mà không ai thèm giùm đấy. Tất cả cái đó nó liên hệ đến cái chuỗi của hành động được lập đi lập lại có dụng ý, được gọi là nghề. Bình đẳng thứ hai là bình đẳng về nhân quả. Dù là vua hay là thường dân, dù là người tôn giáo hay là người không có đạo, dù là người tin nhân quả hay không tin nhân quả, dù là người tin có kiếp sau hay là không có kiếp sau, khi làm một điều xấu thì cái quả xấu nó vẫn trổ giống như nhau. Nhân quả bình đẳng và công bằng, đây là một cái nội dung rất là sâu sắc. Có nhiều người đó khi được khuyến khích đến với đạo Phật họ nói là tôi giáo quy vì tôi làm nghề buôn bán, mình hiểu nội dung muốn nói cái gì rồi, tức là được quyền nói dối. Giá trị mặt hàng một á, mình cường điệu nó lên thành 10 để mình bán ra. Người ta nói là sợ quy rồi đó mà bán thấp như vậy đó là tội nhiều hơn. Đó là một sự hiểu sai. Có quy không quy mà bán nói thấp, bán trượt giá là vẫn bị chịu trách nhiệm nhân quả thôi. Còn có quy rồi đó nó tốt hơn, là vì mình bị sai rất hàng ngày, hàng giờ trước những hành động sai của mình, cho nên mình có cơ hội để tháo gỡ nó, có ngày để thoát ra. Còn người không thừa nhận nó sẽ lúng lúc sâu nhiều hơn. Thứ ba là bình đẳng trước pháp luật. Đức Phật yêu cầu đó các vị minh quân đó hãy dùng pháp trị, không nên có những cái chế độ đặc quyền đặc lệ cho bất kỳ một thiểu số nào. Bình đẳng trước pháp luật sẽ làm cho mọi người có cơ hội để đóng góp nhiều hơn. Công thì được thưởng tái như công đức, tội lỗi đó thì phải bị phạt theo những khung hình phạt của hệ thống luật hiện hành lúc bấy giờ. Ngay cả trong giới luật của Đức Phật, ai phạm giới vẫn bị phạt giống như nhau. Dù là hoàng thân quốc thích, bà con Đức Phật đi tu, hay là những giai cấp khác đi tu mà hễ phạm giới thì đều ứng xử và trị phạt đúng với hệ thống trị phạt của tăng đoàn. Cho nên Đức Phật là một gương mẫu về pháp trị. Pháp trị mà không hà khắc, nó bình đẳng, thì như vậy là người ta sẽ sợ giống như nhau. Còn có nhiều quốc gia đó, những người chấp buôn lãnh đạo vi phạm luật pháp thì người ta bao che, mà cũng không có ai dám phanh phui. Làm như thế đó thì nó không có sự nghiêm minh, và do đó nó khích lệ cho người ta làm bậy. Phần thứ tư đó là đạo đức và sự bình đẳng của nó về giá trị đạt được. Đức Phật xác quyết rằng là bất kỳ ai nếu thực tập những điều đạo đức thì người đó sẽ trở thành một con người đạo đức có giá trị, có uy tín, có phước báo, có những bảo hộ ở hiện tại và tương lai. Còn ở trong bài kinh 90 này đó thì Đức Phật nói đó là sự bình đẳng về tâm linh đó, nó có một cái chất liệu sâu sắc ở chỗ đó là Ngài đã xác quyết rằng là bất kỳ ai ở trong giai cấp nào, dù là sa môn, bà la môn, sắc lê lệ hay là hai giai cấp thấp, thể ai thực tập đúng phương pháp thì có kết quả sự giải thoát giống như nhau. Không phải là bà la môn thì đi tu nhanh hơn là những người cùng đinh trong xã hội, Ai đúng phương pháp là có kết quả tức thời.